G'day, mate. G'day, mate. Shrimp on the barbie. Crikey, G'day, mate. How you going?
Quốc Vinh và chương trình Nói Vậy Mà Không Phải Vậy xin kính chào quý vị. Và ngồi trước mặt tôi không ai khác hơn là thầy Trịnh Nhạc. Xin chào thầy.
Dạ, chào anh Quốc Vinh và kính chào quý vị thính giả.
Sắp sửa Tết thì chắc có lẽ nhờ thầy ôn lại xem là cái phong tục đó theo người Việt nó như thế nào và để giải thích qua bằng tiếng Anh làm sao để cho người Úc họ có thể hiểu được, thưa thầy.
Vâng, thì như anh thấy đó, cái mình gọi là Tết thì bên này nó là tân niên, và cái ngày quan trọng của bên phương Tây này chưa chắc đã phải ngày tân niên mà nó lại hóa ra là những ngày Giáng sinh đó. Thì đương nhiên là những ngày Giáng sinh này kia thì người ta biếu xén chuyện này chuyện kia, rồi là những ngày như gọi là Boxing Day thì họ sẽ có những cái chuyện rằng là làm hộp đồ ăn này, hộp đồ ăn kia để cho những người, nghĩa là hoặc là đầy tớ, hoặc là những người phát thơ, bất kể những chuyện gì để mang về nhà như làm sự ăn Tết. Đây là chưa kể những cái chuyện Giáng sinh họ còn biếu xén cho nhau chuyện này chuyện khác. Thì mình tới ngày Tết thì kia thì đương nhiên là phải cúng bái rồi, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà buồn cười là cúng bái hay là dỗ này khác tổ tiên, hiểu không? Những ngày đó, thế nhưng mà cái tiếng Việt nó có một cái buồn cười là nó khi mà mình nghĩa là cho đi bố thí này khác, đây này đây kia thì không nói, tặng tiếc này kia không nói làm gì, nhưng mà anh vào chùa mà anh biếu nhà chùa thì nó gọi là cúng dường, nó lại khá như vậy. Cho nên trở lại vấn đề là mình nói chung một cái chuyện là cúng dường và bố thí thì vốn là cùng một nghĩa là cho, giản dị là nôm na là cho. Thì cái gì của mình mà có thể đem ra cho người khác thì gọi là cho. Tuy nhiên thế thì cũng tùy cái trường hợp hay là hoàn cảnh mà nghĩa cho này có những tên gọi khác nhau. Thì thông thường chỉ gọi là cho, nhưng mà trường hợp khác thì gọi là tặng. À, ví dụ như vậy, anh có thể anh, người lớn tuổi hơn hay là người ngon lành hơn anh cho người khác, nhưng mà anh cho người trên của anh phải tặng. Thì đôi khi gọi là biếu, người trên nữa là phải biếu, nghĩa là học trò đi biếu thầy chẳng hạn như vậy. Chứ còn bạn bè thì có thể người này tặng người kia, nên nó lịch sự hơn là cho người kia. Riêng cái danh từ bố thí đấy thì được dùng để chỉ trường hợp cho những người bần cùng nghèo khổ, ăn xin ăn mày, và trường hợp một khi có Phật tử đem những gì của mình ra cho Tam Bảo vốn là nương tựa của mình thì gọi là cúng dường đó. Thế gian thì thường nhìn cái nghĩa cho này theo cái chiều hướng kẻ cả, nghĩa là người cho bao giờ cũng ở bên trên người nhận. Người cho là người ban ân, người nhận là người thọ ân. Do đó mà người cho luôn luôn có cái uy thế đối với người nhận. Đây đúng là trường hợp của cho và bố thí. Song trong các trường hợp ngược lại, người cho ở vị thế thấp hơn người nhận thì thông thường gọi là biếu. Nếu vị thế người cho càng thấp hơn nữa so với người nhận, và người nhận lại hoàn toàn có uy thế đối với người cho, thì lúc đấy cho được gọi là dâng lên. Đó, đó. Thì vậy mình học tiếng Việt là vậy đó. Vậy vậy đâu có tiếng Anh đâu có nghĩa hết tất cả thế không? Cho rồi biếu rồi dâng lên. Còn nghĩa tặng là cho. Như giữa những người ngang hàng với nhau, cho để kết tình thân hay là cốt để gây một ấn tượng tình cảm tốt đẹp mà thôi thì gọi là tặng.
Trong tiếng Anh có bao nhiêu chữ để mà nói cái chuyện cho?
Chắc là tiếng Anh để mà nói cái chuyện cho thì mình nói, tôi sẽ cũng sẽ nói tí nữa, sẽ nói tiếp nhiều hơn chút nữa. Nhưng bây giờ mình cũng nghĩ ngay được cái chữ tặng hay là cho đó. Hay là make a donation, động từ là to donate. Thế thì make a donation hay là make donations thì cũng là tùy theo mình donate cho cái nơi nào. Thì may ra mình dịch sang tiếng Việt được cái chuyện này. Thế vậy, nếu mà Nhã Liên họ không nói cúng dường, nhưng mà nếu mà nó tặng cho nhà thờ hay tặng cho những cái Salvation Army này khác đủ thứ tất cả như vậy, thì nó cũng là cái donation, nhưng mà tôi sẽ nói tiếp theo đó thôi. Thế bây giờ cúng dường là cái gì đã? Thì tự điển gọi nói rằng là to make offerings to Buddhist temple. Buddhist temple là chùa. Nhưng mà to make offerings tức là cúng này khác đủ thứ. Make offerings to Buddhist temple là cúng dường. Nhưng mà cúng dường thêm chữ tam bảo nữa. Tam bảo nghĩa là gì? Phạn ngữ và ra dịch là quý báu. Mình thấy chữ bảo là quý rồi phải không? Tam là ba. Có nghĩa là những tài sản, vật dụng gì trên thế gian này hằng đem lại sự lợi ích, sự vui thích, lòng ham muốn, sự hân hoan cho chúng sanh thì gọi là vật quý báu. Đơn cử ví dụ là vàng bạc, ngọc ngà, trân châu, mã não, san hô, hổ phách vân vân chẳng hạn, thì đó là những cái vật quý báu. Thế nhân đều cho là vật quý báu, đáng tìm kiếm, cất giữ, thu nhận, thu nhặt, nâng niu, quý trọng. Trái lại trong Phật giáo không cho đó là quý báu đâu, lại còn thế nữa. Vì rằng dù cho tất cả các báu vật trong thế gian có nhiều thứ, nhiều loại, cũng không giúp đỡ cho chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh già đau chết mà mình hay gọi là sinh lão bệnh tử. Đó. Thì còn Tam Bảo là cái gì? Tam Bảo có nghĩa là ba ngôi quý báu, hẳn thật đáng là nơi vững nương trông cậy. Có nghĩa là chúng sanh nào tin theo rồi cố gắng hành theo có thể đi từ phàm đến thánh, bỏ tối về sáng, rồi lìa mê về ngộ, thoát khổ về vui. Thế bây giờ Tam Bảo nó như thế này, là Tam Bảo có ba cái là gọi là quý báu, thì là Phật Bảo là quý này, Pháp Bảo là quý này, Tặng Bảo là quý. Thế nhưng mà giải thích thêm Phật Bảo là cái gì? Gọi Phật Bảo vì Ngài là người tìm ra nguồn đạo giải thoát. Nói chứ chữ Phật là anh biết rồi, đã vượt ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, dứt khổ trọn vui, cũng là thầy cả chư thiên và nhân loại, thầy khái như vậy. Nhưng mà tại sao lại gọi là Pháp Bảo? Thì gọi là Pháp Bảo vì đó là những phương pháp lương diệu, dược nhiệm màu, có năng lực chữa trị tâm bệnh, phiền não của chúng sanh trong tam giới. Thêm cái nữa là gọi Tăng Bảo là vì các ngài là những người thay mặt ba đời chư Phật, có nhiệm vụ hướng dẫn, dắt dìu quần sanh thoát khỏi nẻo tối, đường u mê, tu hành cho đến nơi dứt khổ.
Nhưng mà mình có thể nói là donate to a Buddhist temple không thầy?
Được, chắc là đối với cái chuyện make donation, từ người tới đó người ta có thể, nếu mà anh thấy nhà chùa nó để cho những người khác thì chắc là nó để chữ donation, tức là anh biết là cúng dường vào đây, ở để cái hộp như vậy. Thì còn anh nói bên ngoài chắc là to make donation to a Buddhist temple.
Nhưng mà xem chừng như là make offerings thì nó có làm cho người ta hình dung đến nhang đèn.
Đúng, lên bàn thờ này.
Dạ, lên bàn thờ nó có vẻ thiêng liêng hơn. Còn donation thì có thể chỉ là một cái thùng cúng dường ngay trước cửa chánh điện thì để ai ra vào người ta bỏ tiền thôi.
Việt Nam hay về chỗ nào đó tôi thấy cái chỗ này khác nó để các cái gì lạ lắm. Tôi cũng đã chụp ảnh nhưng mà bây giờ tôi không biết tôi để đâu. Nhưng mà các cái đó là tiếng Anh thì nó là dùng donation, nhưng mà tiếng Việt nó cũng có dùng chữ lạ lắm. Nhưng mà để nói thế để quý vị thính giả đó thử xem bên Việt Nam nếu nó viết cái đó là cái gì rồi nó để donation. Nhưng mà những người Úc, người Anh thì ấy đọc chữ donation là nếu mà cho tiền là cho vào đó đó. Thì vì đây này donate thì nghĩa theo ấy là tặng này, là cho, là biếu này, là quyên cúng, thì là tiếng Anh nó như thế là được rồi. Thế bây giờ đấy thì nghĩa của to donate là tặng này, là cho này, là biếu này, là quyên cúng này. Nghĩa của kinh tế nữa cũng là nghĩa biếu, chẳng hạn như vậy. Thế rồi còn mình dùng để đi với cái chuyện mà cho mà ấy đó, tức là to present as a gift đó. Cái chuyện donation nó có thể đi như thế. A gift as a grant hay là or contribution. To make a donation of, cụm từ nó đi như thế. As to fund or cause, tức là make a donation of cái gì đó. Of $200 as to a fund, cho một cái quân quỹ nào, hay cho một cái cause là một cái mục đích nào. Chữ cause nó cũng tiếng Anh cũng hay lắm. Vấn đề là anh muốn thêm tiếng Anh của cái chuyện định nghĩa của thế nào là donation in English chẳng hạn. Thì something that is given to a charity, tức là mục đích từ thiện. Thì tức là cái đó là donation. Especially a sum of money, thường thường là tiền.
Hiến máu thì cũng dùng, trong tiếng Anh cũng dùng chữ donate.
Đúng rồi,
blood donation.
Vì vậy nó trở lại vấn đề, nhưng mà anh cũng như nói nó collocation đó. Người ta tặng thì tặng lung tung rồi, thế nhưng mà tự nhiên tặng máu thì cũng có thể, nhưng mà tự nhiên nó sang cái chữ hiến, thấy không? Hiến máu là tức là donate cái blood.
Nhưng mà trong tiếng Anh người ta cũng nói là give blood, có nghĩa là cho máu, thì trong tiếng Việt cũng có cái chữ đó tương đương
cho máu.
Hiến máu thì có lẽ là donate blood.
Vâng, thì đúng, donate blood, nhưng mà cái từ mà tôi muốn nói là đi giữ đó máu đi, mới nó đi mới hiến máu thì nó nghe hay hơn là cho máu cũng được. Nhưng mà có hai cách, nhưng mà rõ ràng là cái chữ hiến nó đi với lại cái chuyện máu nó liền với nhau như chim liền cánh, cây liền cành đó, thì cái đó cũng là một lối nói của collocation. Vì vậy anh học, anh bảo tôi, anh dạy người ta tiếng Việt, anh bảo tôi, anh có thể nói cho máu được, ghi vào thì nó tổng quát quá đi. Nhưng mà anh nói tới hiến máu là tiếng Việt của anh cao rồi đó. Đó, đại khái như vậy. Nhưng mà đi sang tiếng Anh nó donate hết thì đâu có cao gì, ví dụ như vậy.
Nhưng mà đang nói đến cái chuyện cho đi và nhận về thì ở trong tiếng Việt mình còn có cái chữ lại quả nữa. Cũng là một hình thức cho đúng không ạ? Nhưng mà cho trong trường hợp nào đây?
Lại quả cũng hay lắm, bởi vì quả đây chả hiểu là quả gì. Quả cam, quả quýt, quả ấy hay là thế nào, hay là đấy. Nhưng mà ý nghĩa của từ lại quả thì lại quả trong tiếng Việt nó có nghĩa là cái phần lễ siêu, lễ hỏi, lễ cưới mà mình bớt lại để tặng cho người đã đưa. Đó, đại khái như vậy. Thì đó là lại quả là nhà gái đó, để lại một phần lễ vật của nhà trai đưa đến để biếu trả lại nhà trai theo tục lệ cưới xin cổ truyền. Thế là như vậy. Thì nói chung là trong cái bối cảnh là đám hỏi đám hiếc không? Thì họ nhà trai đưa các cái này để trong cái các cái gì gọi là cái quả,
cái quả, cái hộp đựng,
hộp đựng trái, không đựng của quà này khác chứ không nhất là tất là quả. Nhưng mà cái đó là gọi là quả đó. Thì khi mà đưa lại một số thì đương nhiên họ nhà gái có cái phần đáp lễ lại, là nghĩa là trả lại cả một phần, thì cái đó là lại quả, tức là cũng có cái chốt và cái khay cái ấy này kia đó, nghĩa là hộp này hộp kia đó, nghĩa là đem tới màu đỏ đó.
Nhưng mà cái hình thức này là cũng được áp dụng trong đời sống, là một hình thức trả ơn hay là nói thẳng ra là hối lộ, tham nhũng.
Không, để không dám nói cái chuyện đó, nhưng mà trước khi để mà nói được chữ lại quả là gì đó thì tôi cũng xin cho cái tiếng Anh trước đã. Tức là to make a return present for the family of the bride. Bride là nhà cô dâu đó. A return present tức là đó, cũng là tặng vật thật, nhưng mà return là đem trả lại. Vì người ta cho rồi thì là to make a return present for the family of the bride. Bây giờ thêm nữa là cái portion reserved for the people who had brought engagement offering. Thì cũng giải nghĩa thêm cái chuyện kia thôi, nghĩa là cũng đi vì chữ lại quả thôi. Portion là cái phần, mà reserve là dự trù, for the people, cho những người who had brought, mà họ đã mang lại, mang cái gì? Mang cái engagement offering, tức là các cái đồ hiến tặng đám hỏi, hay là wedding offering, cái ngày đám cưới, thì đó. Thì cái chuyện đó, cái phần mà đem trả lại như thế, làm ở đám hỏi hay đám cưới, cho cái gia đình mà nó mang lại, mà gia đình, đây là gia đình cô dâu, thì cái đó cũng gọi là cái lại quả. Thế nhưng mà lại quả mà trong kinh tế thì lại khác. Lại quả trong kinh tế như là vay vốn ngân hàng. Nếu bạn muốn vay vốn thì phải quen biết với cán bộ tín dụng hoặc ngân hàng. Và để vay một khoản tiền 1 tỷ đồng chẳng hạn thì bạn phải lót tay lại. Đây, lót tay đó. Tức là nếu mà hình thức khác để nói chữ quả, lót tay lại cho cán bộ hoặc ngân hàng là 10 triệu đồng chẳng hạn. Khi nhận tiền bạn chỉ còn có 990 triệu thôi, thì cái số tiền 10 triệu đó được gọi là tiền lại quả. Thì trong các hình thức khác thì cái hiểu cũng tương tự như vậy thì sao? Dành theo như anh nghĩ.
Nhưng mà đó là một cách hối lộ, tham nhũng gì nữa?
Không, nhưng mà các cái đó nó đã coi như là một cái sự đồng ý
bất thành văn.
Đồng ý thì không thể gọi là nó có thể, nếu mà được hợp pháp thì không thể nói là hối lộ được.
Không, cái đó đâu có hợp pháp đâu thầy. Cái đó là một cái sự thỏa thuận ngầm. Tại vì câu hỏi đặt ra đây là đến khi mà trả lời đó, trả lãi thì trả bao nhiêu? Thì cũng trả 1 tỷ chứ, có trả trừ bớt đi 10 triệu đó đâu.
Chỉ lại còn thêm lại quả nghĩa như này nữa anh ạ. Chỉ những thu nhập từ bên ngoài do mình tạo điều kiện cho người khác, có hợp đồng, có công để làm việc, tức là trường hợp như của anh rồi. Chỉ thu nhập từ bên ngoài do mình tạo điều kiện cho người khác, có hợp đồng, có công việc để làm. Nó để tự nhiên nó dính vào cái trường hợp này.
Không thì cái văn hóa lại quả này ở Việt Nam thì phải nói là nó rất là phổ biến. Vâng. Hầu như là người ta chỉ lấy được những cái hợp đồng là nhờ cái tiền lại quả này. ký cái hợp đồng là được lãi quả bao nhiêu phần trăm.
Bây giờ nó như thế đấy.
Dạ.
Thế nhưng mà đâu có ai nói cái chuyện nó tiền hối lộ đâu nhỉ?
Có chứ thầy. Tại vì là thế, trong cái trường hợp chẳng hạn như là bởi vì lãi quả nó có nhiều hình thức lãi quả.
Vâng, vâng.
Chứ không nhất thiết gì là phải đưa một món tiền mặt.
Vâng.
Lãi quả ở đây có thể là tôi đã cho anh một chuyến du lịch.
Vâng.
Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta có thể nghe được có một trường hợp mà nó đã xảy ra mà tin tức cũng đã loan đó. Tức là cái công ty mà in tiền của Úc nè.
Đấy, à đấy, thì vấn đề để tiền polymer là nghĩa là kiểu như là bên này nó hối lộ, nó nghĩa là cho tiền, nghĩa là bên tiếng Anh nó có cái chữ này cũng hay lắm, nghĩa là under the table payment. Cái đó
bất
là
pháp.
Hối lộ, nhưng mà cũng là
ở Việt Nam thì cũng vậy thôi,
nói
nhưng mà có cái
là
mọi người hiểu ngầm với nhau, xem như là đó là một cái hình thức. Ở Việt Nam bây giờ nó dùng cái chữ là một cái hình thức để mà bôi trơn cho công việc.
Vâng,
tức là phải có những cái như vậy thì công việc nó mới chạy.
Bôi trơn như chúng ta đã nói đó là butter up đó.
Cảm ơn thầy Trịnh Nhật rất nhiều. Vậy thì sau chương trình hôm nay thầy sẽ lại quả cho thính giả của Ban Việt ngữ SBS cái gì đây?
Lại quả cho khán thính giả của đài SBS bằng những cái bài phải suy nghĩ để làm hay hơn. Với anh Quốc Vinh thì tôi không biết lại quả ra làm sao đây. Thì cái đó là xin nghĩa là để được giữ kín.
Cảm ơn thầy nhiều.
G'day mate, g'day mate. Shrimp on the barbie, crikey crikey. G'day mate, how you going?